thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 260 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 11. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 2, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Chúng ta vừa suy ngẫm qua về ý nghĩa của sự cám dỗ mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo đối với những người phục vụ Chúa. Đó chính là thái độ căm giận trước thực trạng tội lỗi của đối tượng mà mình tiếp xúc. Để rồi thay vì lấy lòng mềm mại để giúp đỡ họ ăn năn, thì mình lại muốn họ phải đối diện với hình phạt, như trường hợp tiên tri Jonah đối với dân thành Ninive. Cám dỗ ở đây còn là tinh thần không đủ mạnh mẽ để có thể thẳng thắn chỉ ra sự sai phạm của người khác, vì có thể đó là người có địa vị, tuổi tác lớn hơn chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta tấm gương về sự can đảm và quyết bảo vệ lẽ thật của Chúa qua hành động mạnh mẽ nhắc nhở sự sai phạm của sứ đồ Phi-e-rơ khi ông tỏ tường vi phạm trước mặt mọi người. Làm như vậy không những giúp ích cho đối tượng đang sai phạm, song còn giúp tránh đi sự vấp phạm cho mọi người xung quanh. Nguyên tắc giúp đỡ anh em mình phạm lỗi lầm tiếp theo mà chúng ta suy ngẫm, đó chính là mang lấy gánh nặng cho nhau trong thư Galati chương 6 câu 2. Dễ thấy rằng ở đây, sứ đồ Phao-lô đang sắp xếp các nguyên tắc trong việc gây dựng đời sống tín hữu theo thứ tự và mức độ tăng dần. Từ việc phải có tinh thần cảm thông, mềm mại, rồi cẩn trọng gìn giữ chính bản thân mình, và giờ đây hướng đến đỉnh cao đó chính là mang lấy gánh nặng cho nhau. Sở dĩ nói như vậy vì rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng nguyên tắc mang lấy gánh nặng cho nhau là một thách thức đòi hỏi sự hết lòng vươn tới của một người con Chúa. Và nguyên tắc này có thể nói là nền tảng để rồi từ đó thiết lập những nguyên tắc khác trong công tác phục vụ gây dựng trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 2 rằng: "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ." Ý nghĩa về nguyên tắc giúp đỡ anh em mình phạm lỗi lầm bằng cách mang lấy gánh nặng cho nhau được hiểu cách chân xác nhất qua chính hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi thi hành chức vụ cứu rỗi giữa thế gian, Ngài đã phán rằng: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Có rất nhiều người đã chạy đến với Chúa Giê-xu và nhận được sự cứu giúp cho đời sống mình. Gánh nặng đời sống hoàn toàn được cất khỏi. Như chính lời tiên tri Ê-sai trong chương 35 từ câu 5 đến câu 7 đã chép về chức vụ của Ngài: "Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang cho đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lao." Và điều đó đã ứng nghiệm khi Chúa thi hành chức vụ giữa thế gian. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 29 đến câu 31 có ký thuật lại: "Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, điều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel." Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa là những gánh nặng này trong thân thể, hoàn cảnh sống, nhưng những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đó chính là con người trong thế gian, vốn đang mang lấy gánh nặng của việc làm theo mọi yêu cầu của luật pháp, với niềm tin rằng nhờ đó mà mình được cứu rỗi. Người Do Thái vốn có luật pháp từ trong thời Cựu Ước, được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se tại núi Sinai. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các lời đã ở nơi hai bảng kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó." Đức Giê-hô-va phán: "Này, ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay." Theo sức Ê-díp-tô ký chương 34 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 10 đến câu 11. Và trong luật pháp đó chỉ cho con người biết rằng mình đã phạm tội trước yêu cầu công bình của Đức Chúa Trời thánh khiết, và rồi khi nhận biết tội lỗi thì nhờ nghi thức dâng của lễ chuộc tội theo luật định để được Đức Chúa Trời tha thứ. Luật pháp này không phải là vô nghĩa, vì đó là điều được ban ra từ chính Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để con người có thể làm trọn mọi yêu cầu trong luật pháp thì hoàn toàn không đủ sức. Và rồi khi Chúa Giê-xu đến thế gian thi hành chức vụ cứu rỗi, Ngài cho dân Do Thái nhận ra rằng chính Ngài là Đấng đã đến để làm ứng nghiệm ý nghĩa của luật pháp. Tức là nếu như nhờ vào huyết của chiên con được dâng lên làm của lễ chuộc tội, thì ngày nay chính Chúa Giê-xu đến thế gian qua huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá làm của lễ đền tội cho mọi tội nhân. Thay vì phải gắng sức làm trọn yêu cầu luật pháp để tin rằng được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì giờ đây chỉ cần tin nhận nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu, mời Ngài làm chủ cuộc đời mình, thì Đức Chúa Trời sẽ xưng người đó là công bình. Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 16 đến câu 18 chép rằng: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu." ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã hoàn tất ý nghĩa của việc mang lấy gánh nặng này cho toàn thể nhân loại. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, có thể trước mắt mọi người thì đó là thất bại, tuy nhiên với Chúa Giêsu thì đó là sự đắc thắng. Vì vậy cho nên Chúa đã kêu lên trong tinh thần chiến thắng rằng: Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngô tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Theo Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 28 đến câu 30. Chúa Giêsu đã đến thế gian chịu chết để mang lấy gánh nặng trong thân xác cũng như trong tâm linh của những ai tin nhận Ngài. Đó là gương cho con dân Chúa noi theo trong việc mang lấy gánh nặng cho nhau khi gây dựng những anh em phạm lỗi lầm, như sứ đồ Phao-lô dạy: Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Bài học áp dụng: Tạ ơn Chúa Giêsu vì gánh nặng về hậu quả tội lỗi Ngài đã mang để ban cho chúng ta được nhận lãnh ơn tha tội của Đức Chúa Trời. Để làm trọn điều đó thì Chúa đã chịu hy sinh đau đớn trên thập tự giá để hoàn tất chương trình cứu rỗi. Đó chính là tấm gương trọn vẹn về ý nghĩa mang lấy gánh nặng mà Ngài đã thực hiện cho cả nhân loại nói chung, cũng như cá nhân cho chính mỗi đời sống của những người con Ngài. Chúng ta nhận biết ý nghĩa đó để rồi không những mỗi ngày sống trong sự tạ ơn, song còn tinh thần học tập theo gương Chúa mà cũng sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho anh em mình trong vòng hội thánh. Lâu nay chúng ta có thể hiện sự quan tâm đến những anh em khác trong hội thánh không? Có những gánh nặng là hoàn cảnh khó khăn trong thử thách đức tin nào của anh em mình xung quanh mà chúng ta không hề đối đến không? Chúa đã chuộc chúng ta bằng giá rất cao, không những để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh cho chính mình, song cần phải bày tỏ tình yêu thương qua cách quan tâm để sẵn sàng đến với từng đời sống anh em mình, mang lấy gánh nặng, vừa giúp lẫn nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 261 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Luôn hãy suy tư đây, sẵn sàng thân tâm não này, sẵn đứng vững vàng nơi cha ưa vui, sẵn chịu đau khổ nào lùi, sẵn tiến sẵn khoai theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ. Cần cao hay giao kim ngôn, săn vực muôn muôn linh hồn, săn sông săn trên luôn luôn an tâm, săn sàng nghìn Chúa phục lâm, săn tiên săn khoai theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi tớ ngài, săn để gánh trái nhiệm tuy tôn hay tin, săn phục linh yêu.